Mác đoạn 9. Ngài phán với các môn đồ: Thật, ta bảo các con, một số trong những người đang đứng đây sẽ không chết trước khi thấy vương quốc Đức Chúa Trời đến với quy quyền. 6 ngày sau, Đức Chúa Giêsu đem riêng Phi-rơ, Gia-cơ và Văn cùng với Ngài lên một ngọn núi cao, và Ngài hóa hình trước mặt họ. Y phục Ngài trở nên rực sáng và trắng tinh, đến nỗi chẳng có thợ phiếu nào trên thế gian này có thể phiếu trắng được như vậy. Ê-li và Mô-xe hiện ra nói chuyện với Đức Chúa Giê-xu. Phi-rơ thưa với Đức Chúa Giê-xu: Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm, xin để chúng con dựng 3 cái trại, một cái cho Thầy, một cái cho Mô-xe và một cái cho Ê-li. Vì cả 3 đều quá sợ hãi nên Phi-rơ không biết mình đang nói gì. Rồi có một đám mây che phủ họ. Từ trong đám mây có tiếng phán rằng: Đây là con yêu dấu của ta, hãy nghe lời người. Bỗng nhiên, các môn đồ nhìn quanh, không thấy ai cả. Chỉ còn một mình Đức Chúa Giê-xu ở với họ mà thôi. Khi cùng các môn đồ từ trên núi xuống, Ngài dặn họ không được nói lại với ai những điều mình đã thấy cho đến khi con người từ cõi chết sống lại. Các môn đồ ghi nhớ lời ấy và hỏi nhau: Từ cõi chết sống lại nghĩa là gì? Rồi họ hỏi Ngài: Tại sao các thầy thông giáo lại nói rằng Ê-li phải đến trước? Ngài đáp: Thật, Ê-li phải đến trước để phục hồi mọi việc. Còn lời chép về con người rằng Ngài phải chịu nhiều đau khổ và bị ngược đãi thì thế nào? Nhưng ta nói cho các ngươi biết, Ê-li đã đến rồi, và người ta đã đối xử với người theo ý họ, đúng như lời đã chép về người vậy. Khi Đức Chúa Giê-xu và 3 môn đồ trở lại chỗ các môn đồ khác, thì thấy một đoàn dân rất đông đang vây quanh họ. Có mấy thầy thông giáo đang tranh luận với họ. Vừa thấy Ngài, cả đám đông rất ngạc nhiên, liền chạy đến chào đón Ngài. Ngài hỏi họ: Các ngươi tranh luận với các môn đồ về việc gì vậy? Một người trong đám đông trả lời: Thưa Thầy, tôi đem con trai tôi đến cho Thầy. Cháu bị quỷ câm ám. Mỗi lần quỷ nhập vào thì vật cháu ngã xuống, làm cho sôi bọt mép, nghiến răng rồi cứng đờ người ra. Tôi đã nhờ các môn đồ Thầy đuổi quỷ ấy, nhưng họ không đuổi được. Đức Chúa Giê-xu nói: Hỡi thế hệ vô tính kia, ta sẽ phải ở với các ngươi cho đến chừng nào? Ta sẽ còn chịu đựng các ngươi cho đến bao giờ? Hãy đem đứa trẻ đến cho ta. Họ đem đứa trẻ đến cho Ngài. Vừa thấy Đức Chúa Giê-xu, quỷ lập tức giật mạnh đứa trẻ. Nó ngã xuống đất, lăn lộn, sùi bọt mép. Đức Chúa Giê-xu hỏi người cha: Cháu bị thế này đã bao lâu rồi? Người cha thưa: Từ khi cháu còn bé, quỷ đã nhiều lần ném cháu vào lửa, vào nước để giết cháu đi. Nhưng nếu Thầy có thể làm được gì, xin thương xót chúng tôi và giúp cho. Đức Chúa Giê-xu đáp: Sao lại nói nếu Thầy có thể làm được? Ai tin thì mọi việc đều được cả. Cha đứa trẻ liền la lên rằng: Tôi tin, xin giúp cho sự vô tính của tôi. Khi thấy đoàn dân đổ xô đến, Đức Chúa Giê-xu quở trách với linh và phán: Quỷ câm và điếc kia, ta ra lệnh cho mày phải rời khỏi đứa trẻ này, không được nhập vào nó nữa. Quỷ rú lên, quật mạnh đứa trẻ rồi ra khỏi. Đứa trẻ trông như một xác chết, nên nhiều người nói rằng nó chết rồi. Nhưng Đức Chúa Giê-xu nắm tay đứa trẻ, đỡ nó lên và nó đứng dậy. Khi Đức Chúa Giê-xu đã vào trong nhà rồi, các môn đồ hỏi riêng Ngài: Tại sao chúng con không thể đuổi được quỷ ấy? Ngài đáp: Nếu không cầu nguyện thì chẳng ai đuổi thứ quỷ ấy ra được. Rời nơi đó, Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đi ngang qua miền Galilee. Ngài không muốn ai biết việc này, vì Ngài đang dạy các môn đồ rằng con người sẽ bị nộp vào tay người ta, họ sẽ giết Ngài, và ba ngày sau khi bị giết, Ngài sẽ sống lại. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, lại sợ không dám hỏi Ngài. Đức Chúa Giêsu và các môn đồ đến thành Capernaum. Khi đã vào trong nhà rồi, Ngài hỏi các môn đồ, lúc đi đường, các con bàn cãi với nhau việc gì vậy? Nhưng họ làm thinh, vì dọc đường họ đã cãi nhau xem ai là người cao trọng hơn hết. Ngài ngồi xuống, gọi 12 môn đồ và nói, nếu ai muốn làm đầu, thì phải làm cuối và làm đầy tớ cho mọi người. Rồi Ngài đem một đứa trẻ đặt giữa các môn đồ. Ngài ẵm em bé trong tay và nói, người nào vì danh ta tiếp một đứa trẻ như thế này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta thì không phải tiếp ta, nhưng tiếp đấng đã sai ta. Dân thưa với Ngài, thưa Thầy, chúng con đã thấy có người nhân danh Thầy mà đuổi quỷ, và chúng con đã cấm vì người ấy không theo chúng ta. Nhưng Đức Chúa Giêsu bảo, đừng cấm họ, vì không ai có thể vừa nhân danh ta làm phép lạ lại vừa nói xấu ta được. Ai không chống chúng ta là ủng hộ chúng ta. Còn ai nhân danh ta mà cho các con một chén nước thì các con thuộc về Đấng Christ. Ta bảo thật cho các con, người ấy sẽ không mất phần thưởng mình đâu. Nhưng ngay gây cho một trong những đứa bé này đã tin ta sa vào tội lỗi, thì thà buộc cối đá vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn. Nếu tay con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi, vì thà cục một tay mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai tay mà sa vào quả ngục trong lửa chẳng hề tắt. Nếu chân con gây cho con phạm tội, hãy chặt nó đi, vì thà cục một chân mà vào sự sống còn hơn đủ cả hai chân mà bị ném vào quả ngục. Còn nếu mắt con gây cho con phạm tội, hãy móc nó đi, vì thà chột mắt mà vào vương quốc Đức Chúa Trời còn hơn đủ cả hai mắt mà bị ném vào quả ngục, là nơi sâu bọ chẳng hề chết và lửa không hề tắt, vì mỗi người sẽ bị muối bằng lửa. Muối vốn là tốt, nhưng nếu muối mất mặn, thì làm thế nào cho mặn lại được? Các con phải có muối trong lòng mình và sống hòa thuận với nhau.